là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngành tài chính cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách, bảo đảm chi ngân sách kịp thời, tiết kiệm đúng dự toán, đúng chế độ chính sách. Chú trọng cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác. Đó là yêu cầu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Tài chính diễn ra vào chiều nay. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị liên quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, song Sở Tài chính đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn vượt mức dự toán trung ương giao và tỉnh giao, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.594 tỷ đồng, tăng 42% so với dự toán trung ương giao, tăng 8,9% so với dự toán tỉnh giao. Năm 2021 thu đạt 4.395 tỷ đồng, tăng 71,4% so với dự toán trung ương, tăng 9,9% so với dự toán tỉnh giao. Năm 2022 thu ngân sách đạt 4.616,7 tỷ đồng, bằng 178,4% dự toán trung ương giao. Về chi ngân sách địa phương đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn, tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách địa phương để chi an sinh xã hội và đầu tư các công trình dự án quan trọng cấp bách của tỉnh khoảng 1.770 tỷ đồng. Đối với công tác tài chính đầu tư hàng năm, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị liên quan đảm bảo phân bổ kịp thời nguồn vốn theo kế hoạch được giao, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn cơ bản đảm bảo kế hoạch. Theo đó, năm 2021 giải ngân kế hoạch vốn đạt 95%, năm 2022 đạt 79,8%. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc ngành tài chính đã phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời phân tích về những khó khăn trong thời gian tới, đề xuất những kiến nghị giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước sự chứng kiến giám sát của Sở Tài chính và Hội đồng Giám sát, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức quay số mở thưởng lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023. Chương trình hóa đơn may mắn được Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện từ đầu năm 2022, đến nay đã có 57 hóa đơn trúng thưởng trên tổng số 44.500 hóa đơn điện tử đủ điều kiện đưa vào lựa chọn, với số tiền được trao trên 180 triệu đồng. Từ những thành công của chương trình đã lan tỏa rộng rãi lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử với sự công khai minh bạch khi quay số trúng thưởng, qua đó khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng, dịch vụ, tạo thói quen tiêu dùng văn minh. Khi mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp bảo vệ quyền lợi cho người mua, đồng thời khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế. Kết quả quay số lựa chọn một giải nhất trị giá 20 triệu đồng đã thuộc về hóa đơn ký hiệu 1C23TTP số 787, người mua là ông Nguyễn Văn Bách và người bán là công ty thương mại dược phẩm Thanh Phương. Ngoài ra còn lựa chọn được 3 giải nhì, 5 giải 3 và 10 giải khuyến khích.
Thưa quý vị và các bạn, những năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên việc đi giới thiệu bán sản phẩm nông nghiệp của Yên Bái còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, hàng nghìn đơn hàng đã được giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử. Đến nay, số lượng sản phẩm nông nghiệp đã được đưa lên sàn thương mại điện tử là gần 5.300 sản phẩm, trong đó có 138 trên 183 sản phẩm OCOP, đạt tỷ lệ trên 75%. Với kết quả này, Yên Bái hiện đứng thứ 8 trên 63 tỉnh thành về số sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Để có được kết quả này, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với Sở Công Thương, chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái, Bưu điện tỉnh Yên Bái đưa các sản phẩm đặc trưng điển hình như quế Văn Yên, chè San Tuyết Suối Giàng, gạo Sánh Cù Mường Lò, chè Bát Tiên Trấn Yên, măng tre Bát Động Trấn Yên, mật ong Cương Trải. Đến nay tổng số giao dịch trên sàn là 7.100 đơn hàng, đem về doanh thu gần 2 tỷ đồng. Kết quả này là tiền đề để các cấp các ngành của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá, nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sản ra thị trường.
Ngành y tế Yên Bái hiện có gần 3.000 cán bộ, trong đó có 914 bác sĩ, đạt tỷ lệ 10,8 bác sĩ trên vạn dân. Dược sĩ đại học và trên đại học đạt tỷ lệ 1,38 dược sĩ đại học trên vạn dân. Tổng số xã có bác sĩ làm việc đạt 94,2%.
100% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động. Nhờ đó, hàng năm các bệnh viện, trung tâm y tế đều triển khai nhiều kỹ thuật mới, các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho người bệnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến. Với nhiều giải pháp đồng bộ, ngành y tế Yên Bái đang hướng tới xây dựng đội ngũ công chức viên chức đạt chuẩn theo quy định đối với từng vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả, bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố, cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ý, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng, lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Có mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây. Rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá. Hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm. Có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà.
Ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cái đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
ông
bà.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị trí mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu hai bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé.
Vâng,
bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ê, ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, xác định du lịch, đặc biệt là du lịch xanh là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững hiệu quả. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp hướng tới sự chung tay của cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sống và các phong tục văn hóa đặc trưng của vùng sông chảy để phát triển du lịch và thu hút du khách.
Là xã thuần nông, nhưng xã Vũ Linh, huyện Yên Bình có thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái homestay, tập trung chủ yếu ở thôn Ngòi Tu, bởi nơi đây còn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Dao quần trắng. Hiện tại Ngòi Tu có gần 20 hộ dân đầu tư phát triển du lịch sinh thái homestay. Không chỉ bảo tồn các nét đẹp và giá trị văn hóa của đồng bào mà phát triển du lịch sinh thái còn giúp bà con nơi đây có thêm thu nhập. Chị Lý Thị Sam Sung, trưởng thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi thì đã cùng nhau tập hợp lại, chia sẻ với nhau kinh nghiệm, cùng nhau học hỏi ở trên các trang mạng về cách người ta làm du lịch, quảng cáo như thế nào. Rồi sau đó thì chúng tôi cũng biết cách quảng cáo về du lịch và thu hút được khách đến đây. Và ngoài ra thì chúng tôi là còn được chính quyền địa phương và các cơ quan quan tâm hỗ trợ chúng tôi những đào tạo những cái lớp tập huấn về du lịch. Cái thứ hai là hỗ trợ cho chúng tôi về những cái thùng rác để chúng tôi thu gom rác thải. Và tập thành lập những cái đội văn nghệ để gìn giữ phát triển cái bản sắc văn hóa của người Dao ở đây ạ.
Đến Ngòi Tu, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, chứng kiến cuộc sống bình dị của người dân trên những nếp nhà sàn, tham gia trải nghiệm với nghề đánh bắt cá tôm trên hồ Thác Bà, cùng thưởng thức những món ăn độc đáo hấp dẫn như xôi ngũ sắc, cá nướng, hoa chuối rừng nộm, thịt gà nấu măng chua, tôm nộm, và tham gia vào các làn điệu dân ca dân vũ mang đậm bản sắc văn hóa của người Dao, Cao Lan. Hình thức du lịch này đã thu hút lượng lớn khách du lịch, nhất là khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng. Một du khách đến từ nước Pháp chia sẻ. Trước khi quyết định đi du lịch tại Việt Nam, xem trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã tìm đến làng Ngòi Tu, xã Vũ Linh, nơi đây cảnh sắc rất tươi đẹp, con người thì thân thiện, mến khách. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon và hấp dẫn. Với diện mạo như một địa chỉ xanh, làng du lịch An Bình nằm trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình, bên hồ Thác Bà thơ mộng, có không gian xanh mát trong lành với đầy đủ tiện ích đã trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách. Làng du lịch An Bình với khuôn viên rộng trên 140 ha được bao phủ bởi cây xanh cùng nhiều loại hoa và mặt nước hồ trải rộng. Đặc biệt tại đây còn có những không gian rộng thoáng đãng để tổ chức các sự kiện ngoài trời cùng hệ thống nghỉ dưỡng được xây dựng thân thiện với môi trường. Chị Nguyễn Thị Toan, quản lý làng du lịch An Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho hay.
Với phương châm mang đến cho mọi người môi trường thư giãn trong lành, mát mẻ như chính tên gọi của mình, khu nghỉ dưỡng làng An Bình luôn hướng tới việc phát triển du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoài việc tích cực trồng cây xanh, tất cả các khu vực từ điểm nhà đón tiếp, khu nhà hàng ăn uống cho đến khu nghỉ dưỡng thì làng An Bình chúng tôi còn thường xuyên sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên như tre, nứa để thay thế cho đồ nhựa, đồng thời vận động nhân viên trong khu và khách du lịch hạn chế sử dụng túi ni lông và chai nhựa phân loại rác thải.
Nằm ở cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp phong phú và đa dạng. Cùng với đó là những nét văn hóa, văn nghệ, dân gian truyền thống đa dạng, độc đáo và hấp dẫn của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao và Cao Lan. Đây là điều kiện thuận lợi để Yên Bình phát triển du lịch gắn với bảo vệ giá trị văn hóa một cách bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình có 9 cơ sở, công ty doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, 58 cơ sở lưu trú, trong đó phần lớn đang được khai thác theo mô hình du lịch cộng đồng, mô hình trải nghiệm du lịch vườn sinh thái như làng du lịch sinh thái Ngòi Tu, xã Vũ Linh, Đồng Tý, xã Phúc An, khu du lịch Bảo Ngọc, xã Ngọc Trấn, làng du lịch An Bình, xã Tân Hương. Những năm gần đây, xác định tầm quan trọng và cần thiết của du lịch xanh, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch chú trọng đến việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái trong phát triển du lịch. Trong đó tập trung vào việc hướng dẫn các địa phương xây dựng du lịch cộng đồng, tập huấn cho bà con thay đổi tư duy làm du lịch, tận dụng tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa đang có gắn với du lịch bảo vệ môi trường để thu hút du khách. Chị Vũ Thị Thúy, du khách đến từ tỉnh Nam Định cho biết.
Khi mà đến với du lịch Hồ Thác Bà của huyện Yên Bình thì sau khi dịch quay trở lại thì tất cả mọi thứ thì vẫn còn rất là hoang sơ. Tuy nhiên là cái cảm nhận đối với chúng em là du khách khi mà đến đây ạ thì thấy là phong cảnh thì rất là hữu tình. Tất cả mọi cái dịch vụ rồi những cái trải nghiệm ở đây thì nó mang đậm các cái sắc thái của các dân tộc ở Yên Bái. Cho nên khi mà đến thì mình cảm nhận một cái gì đấy nó rất là gần gũi, thân thuộc.
Huyện Yên Bình cũng đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư có trọng tâm trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng giao thông, phát triển xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch. hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái vùng đồng bào dân tộc, phát triển du lịch mô hình theo bền vững, bảo đảm cộng đồng dân tộc có quyền tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch, khai thác hợp lý tài nguyên cảnh quan du lịch theo nguyên tắc khai thác du lịch gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trong vùng, ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái, du lịch tại nhà dân homestay. Hàng năm, huyện cũng đã mời các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ tham gia hoạt động giới thiệu tại các sự kiện như lễ hội âm vang Hồ Thác Bà, hội chợ xúc tiến du lịch, thành lập các đội văn nghệ thôn bản phục vụ khách du lịch. Nhờ tích cực giới thiệu quảng bá du lịch vùng Hồ Thác Bà và các mô hình du lịch cộng đồng sinh thái trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng phong phú, đồng thời giúp đỡ tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh du lịch đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo phục vụ du khách đến tham quan trải nghiệm. Trong quý 1/2023, huyện Yên Bình đã thu hút được 84.700 lượt khách du lịch, tăng 81,7% so với cùng kỳ, doanh thu đạt trên 67,8 tỷ đồng, tăng trên 106% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi xác định là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái là một trong những thế mạnh của Yên Bình, cùng với thực hiện chính sách của tỉnh, đặc biệt là nghị quyết 14 và nghị quyết 10 của Hội đồng dân tỉnh hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, thành lập các đội văn hóa văn nghệ hay hỗ trợ công trình vệ sinh. Thì những cái nội dung và việc làm cụ thể đó thì đã góp phần là tạo lên các cái sản phẩm du lịch về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.
Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao du lịch đặc sắc như khai mạc ngày hội văn hóa thể thao âm vang Hồ Thác Bà, hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc, có được sắc màu văn hóa, triển lãm ảnh nghệ thuật, thi ẩm thực, các hoạt động thể thao, trò chơi dưới nước. Chuỗi sự kiện này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, đáng nhớ khi đến với Yên Bình.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.